mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài thông tin xung quanh đề án tuyên truyền phổ biến nâng cao chất lượng về cung cấp và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phần cuối chương trình là bài đề cập sứ mệnh của VNEID trong việc trở thành siêu ứng dụng chuyển đổi quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án tuyên truyền phổ biến nâng cao chất lượng về cung cấp và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đề án được kỳ vọng sẽ tạo kết quả đột phá trong triển khai dịch vụ công trực tuyến, trong đó phấn đấu 70% người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến vào năm 2030. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn một số nội dung của đề án này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định 1588 phê duyệt đề án tuyên truyền phổ biến nâng cao chất lượng về cung cấp và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông, đề án sẽ tạo ra những kết quả đột phá trong triển khai dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, đề án này sẽ góp phần thực hiện thành công các mục tiêu trong chương trình chuyển đổi số quốc gia, hiện thực hóa quan điểm người dân là trung tâm của chuyển đổi số và triết lý không ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời góp phần tăng xếp hạng chỉ số dịch vụ công trực tuyến chính phủ điện tử của Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, từ đó cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cũng theo phân tích của Cục Chuyển đổi số Quốc gia, cung cấp dịch vụ công trực tuyến là nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi trong phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, lấy người dân là trung tâm, là đối tượng phục vụ. Để triển khai dịch vụ công trực tuyến chất lượng và hiệu quả, bên cạnh các nhiệm vụ về môi trường pháp lý và hạ tầng kỹ thuật, công tác tuyên truyền phổ biến về dịch vụ công trực tuyến cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Bởi lẽ nhận thức luôn đóng vai trò quyết định. Trên thực tế, theo Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ ngành địa phương đang tuyên truyền về dịch vụ công theo cách truyền thống và còn hạn chế về nội dung, chất lượng, hình thức do chưa có hướng dẫn thống nhất, hạn hẹp về kinh phí, nguồn lực. Đại diện Cục Chuyển đổi số Quốc gia cho hay, đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến hạn chế trong triển khai dịch vụ công trực tuyến và chưa thu hút, chưa hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Theo thống kê, tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến của cả nước mới đạt 45%, trong đó khối địa phương chỉ đạt 18%. Trong bối cảnh nêu trên, việc đề án tuyên truyền phổ biến nâng cao chất lượng về cung cấp và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là rất kịp thời. Đề án sẽ làm căn cứ hướng dẫn tập trung thống nhất chi tiết cho các bộ ngành địa phương. Theo đó, các bộ, tỉnh sẽ tổ chức tuyên truyền phổ biến về dịch vụ công trực tuyến thường xuyên, liên tục, có trọng tâm và phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, trong từng bối cảnh cụ thể trên phạm vi toàn quốc, qua đó góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của chương trình chuyển đổi số quốc gia. Cùng với việc xác định rõ bốn quan điểm, đề án mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt còn đặt ra hai mục tiêu chung, đó là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo các cơ quan nhà nước, nhất là người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc cung cấp và sử dụng có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, góp phần thực hiện nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Mọi người dân đều được cung cấp thông tin, được hướng dẫn hỗ trợ, phổ cập kiến thức và kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến để có khả năng tự sử dụng dịch vụ công trực tuyến một cách thuận tiện, nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu cá thể hóa, đồng thời tích cực tham gia phản hồi để cơ quan nhà nước nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đề án cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030, trong đó mục tiêu quan trọng nhất là 70% người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đáng chú ý, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ trách nhiệm của các bộ ngành địa phương và bố trí kinh phí cho việc thực hiện đề án. Thưa quý vị và các bạn, tháng 9 năm 2021, giữa bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát diễn biến phức tạp, Bộ Công an đã ra mắt ứng dụng định danh điện tử VNEID với hai tính năng chính là khai báo y tế và di chuyển nội địa. Đến nay, VNEID đã tích hợp nhiều tiện ích trên các lĩnh vực và được kỳ vọng sẽ trở thành siêu ứng dụng chuyển đổi số quốc gia. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn sứ mệnh của VNEID trong việc trở thành siêu ứng dụng chuyển đổi số quốc gia.
Thưa quý vị và các bạn, VNEID viết tắt của từ Vietnam Electronic Identification do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an phát triển. Đây là một ứng dụng trên thiết bị di động. VNEID được xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu về định danh dân cư và xác thực điện tử, kết nối với các cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức xã hội. Đến nay, Bộ Công an đã cấp hơn 87,9 triệu căn cước công dân, nay là căn cước gắn chip, thu nhận hơn 79,8 triệu hồ sơ định danh điện tử và đã kích hoạt hơn 58,3 triệu tài khoản. Theo ước tính, trung bình mỗi ngày có khoảng 1,5 triệu lượt sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID. Đáng chú ý, các tiện ích của VNEID đang ngày càng được hoàn thiện và tích hợp, giúp người dân không cần phải đi lại nhiều để hoàn tất các thủ tục hành chính, mà chỉ cần thao tác ngay trên điện thoại của mình. Cùng với đó, người dân không còn phải trải qua nhiều bước xác minh hoặc gặp gỡ trực tiếp với cán bộ, tránh hoàn toàn những hiểu lầm hoặc yêu cầu không cần thiết. Cụ thể, trên VNEID hiện nay đã cung cấp nhiều tiện ích về giấy tờ, thủ tục hành chính, an sinh xã hội, hồ sơ sức khỏe về các dịch vụ khác. Với VNEID, người dân có thể sử dụng các giấy tờ cá nhân dạng điện tử thay cho bản giấy như căn cước công dân gắn chip, nay là căn cước, giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy khai sinh, hộ chiếu và thông tin cá nhân khác. Trong đó, từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, khi cảnh sát giao thông kiểm tra trên đường, người dân có thể xuất trình giấy phép lái xe, đăng ký xe qua ứng dụng VNEID. Cụ thể, với giấy phép lái xe trên VNEID đã được phê duyệt xác thực sẽ được xem là hợp lệ. Để xuất trình giấy phép trên VNEID, khi được cảnh sát giao thông yêu cầu, người dân chọn xuất trình giấy tờ, đánh dấu vào hai ô giấy phép lái xe và đăng ký xe, sau đó bấm xác nhận. Lúc này, màn hình điện thoại sẽ hiển thị thông tin giấy phép lái xe bao gồm số giấy phép, ngày cấp, giá trị sử dụng, nơi cấp và các thông tin liên quan. Còn từ ngày 1 tháng 8, người dân có thể đăng nhập VNEID, thực hiện đăng ký với xe sản xuất lắp ráp trong nước. Dự kiến từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, chủ xe là công dân Việt Nam có tài khoản VNEID mức 2 sẽ thực hiện đăng ký xe toàn trình với xe nhập khẩu. Cùng với các tiện ích trên, người dân có thể khai báo y tế toàn dân, khai báo di chuyển nội địa, tích hợp thông tin cá nhân, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, lưu trú tố giác tội phạm, nhận thông báo liên quan khai sinh thường trú, xóa đăng ký thường trú, khai báo thông tin cư trú, người phụ thuộc nộp thuế thông qua ứng dụng VNEID một cách nhanh chóng và tiện lợi. Với đăng ký thường trú và tạm vắng, người dân hoàn toàn có thể thực hiện thủ tục này ngay tại nhà trên VNEID. Hay với chức năng tố giác tội phạm trên VNEID có hướng dẫn chi tiết cho người mới và giữ bí mật danh tính của người tố giác. Bên cạnh đó, các tiện ích sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNEID đã được triển khai trên toàn quốc từ tháng 10 năm 2024. Đến tháng 12 năm 2024, toàn quốc đã tích hợp trên 15 triệu thông tin công dân và sổ sức khỏe điện tử trên VNEID. Sổ sức khỏe điện tử VNEID có giá trị tương đương với sổ giấy và có thể được dùng thay thế sổ giấy khi người dân đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân, bao gồm cả hình thức khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú và khám từ xa. Với phiếu lý lịch tư pháp, đến ngày 20 tháng 11 năm 2024 đã có 58 trên 63 địa phương chính thức triển khai cấp phiếu này trên VNEID. Từ sau hội nghị bấm nút triển khai chính thức cấp phiếu trên toàn quốc ngày 2 tháng 10 đến cuối tháng 11 năm 2024, đã phát sinh 32.935 hồ sơ trên ứng dụng VNEID. Trong lĩnh vực ngân hàng, đã có 56,8 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân được đối chiếu thông tin sinh trắc học với căn cước công dân gắn chip và qua ứng dụng VNEID. Hiện có khoảng 30 tổ chức tín dụng và 13 đơn vị trung gian thanh toán đang triển khai mở tài khoản thanh toán, xác thực giao dịch thanh toán, đối chiếu xác thực thông tin khách hàng bằng ứng dụng VNEID. Theo đề án 06, VNEID sẽ tiếp tục được mở rộng thêm các tiện ích khác như thanh toán không dùng tiền mặt, ví điện tử, điện, nước, chứng khoán, chi trả lương hưu, thất nghiệp, thiên tai, bệnh dịch. VNEID không chỉ mang lại lợi ích cho người dân mà còn góp phần vào công tác quản lý nhà nước. Với VNEID, các cơ quan chức năng có thể truy xuất thông tin của công dân một cách chính xác và kịp thời, hỗ trợ việc thực hiện các thủ tục hành chính nhà nước. VNEID cũng giúp giảm thiểu sự lãng phí và sai sót trong việc sử dụng giấy tờ truyền thống, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân và nhà nước. Tại kết luận hội nghị thường trực chính phủ về chuyển đổi số với Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Công an khẩn trương phối hợp với các bộ ngành địa phương xác định lộ trình để đưa các tiện ích thiết yếu lên ứng dụng VNEID, nhất là hoàn thành lý lịch tư pháp, sổ sức khỏe điện tử, giấy khai sinh, kết hôn để người dân trên cả nước được sử dụng, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Với tinh thần đó, VNEID được kỳ vọng là một siêu ứng dụng chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.